Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có thân là hột giống, vô minh, có ái là giống, tham sân si là giống, bốn món điên đảo là giống, năm món che ngăn là giống, sáu nhập là giống, bảy chỗ thức là giống, tám pháp tà là giống, chín món não là giống, 10 điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật cả. Ông Di Ma Cật hỏi: Tại sao nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị niết bàn thời không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng gánh giác nữa? Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hột giống trên hư không thì không sinh được, ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào vô vi chánh vị không sanh được trong Phật pháp. Kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Cho nên phải biết tất cả phiền não là giống Như Lai. Ví như không xuống bể cả, không thể đặng châu báu vô giá, cũng như không vào biển cả phiền não, thời làm sao mà có ngọc châu báu nhất thiết trí. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Ca Diếp khen rằng: Hay thay, hay thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói thích quá, thật đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao là giống Như Lai. Hôm nay chúng tôi không còn kham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ 5 tội vô gián còn có thể phát ý mong sanh trong Phật pháp mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được. Ví như những người 5 căn đã hư, đối với 5 món dục lạc chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thinh văn đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật pháp không còn có lợi ích gì mấy, bởi không còn có chí nguyện. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật pháp còn có ảnh hưởng mà hàng thanh văn thời không. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật nói pháp khởi được đạo tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng đoạn tam bảo, còn chính như thinh văn trọn đời nghe Phật pháp 10 lật 4 món vô úy vân vân mà hoàn toàn không phát được đạo tâm vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đồng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn, thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh về cái phẩm Phật đạo này là một đoạn kinh nghĩa lý rất là thâm sâu. Nhưng mà ngày hôm nay thầy cùng với tất cả quý vị trùng tụng lại và cùng tìm hiểu cái nghĩa lý này. Do đó đây là một cái nhân duyên rất lớn trong cái pháp đại thừa. Quý vị biết rằng cái quyển kinh Di Ma Cật là một cái quyển kinh thâu gồm tất cả pháp đại thừa. Quý vị chỉ cần học cái quyển kinh Di Ma Cật là quý vị thấy nó đã hiện diện đầy đủ những phương pháp tu học trong đây. Bây giờ thì thầy và quý đại chúng đang trùng tụng lại cái phẩm kinh Duy Ma Cật trong cái phần phẩm Phật đạo. Thì trong cái phần Phật đạo này, cư sĩ Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là hột giống Như Lai? Thì cái phần này thầy cũng đã giảng trong 2 tuần trước, và bây giờ thầy vào những cái phần mà thầy chưa giảng. Bây giờ thầy bắt đầu vào cái phần kinh văn. Bốn món điên đảo là hạt giống, 5 món che đậy là hạt giống, 6 nhập là hạt giống, 7 thức là hạt giống, 8 pháp tà là hạt giống, 9 món não là hạt giống, 10 điều bất thiện là hạt giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não là hạt giống của Phật. Quý vị thấy quyển kinh Duy Ma Cật là quyển kinh rất là cao siêu thâm diệu. Ở đây quý vị thấy rằng những cái điều mà gọi là hạt giống Như Lai là những cái điều mà chúng ta nếu là cái người mà còn kiến chấp, cố chấp thì chúng ta không có thể nào xác nhận được những cái điều này gọi là hạt giống Như Lai. Chẳng hạn tại sao bốn món điên đảo là hạt giống Như Lai, năm món che đậy là hạt giống Như Lai? A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà tất cả những chư Bồ Tát đã ra khỏi cái phần mà khởi tri kiến, hay là nói đúng hơn nữa là khỏi ra khỏi cái thức tâm tri kiến, thành ra mới vào được trong cái phần Phật pháp thâm sâu này. Như vậy thì khi mà cư sĩ Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi thế nào là hạt giống Như Lai, thì ngài Văn Thù Sư Lợi đã trả lời bốn món điên đảo là hạt giống Như Lai. Vậy thì trước hết chúng ta phải hiểu bốn món điên đảo của phàm nhân là gì. Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng tất cả sự vật ở trên cái thế gian này nó thay đổi không dừng, đó chính là cái sự vô thường. Nhưng mà đối với những chúng sinh có cái tâm cái tà kiến thì họ chấp đây là cái sự thường còn. Chính vì họ chấp cái thế gian này nó thường còn, do đó họ không có lưu tâm đến để mà tu học. Vì vậy mà họ phải bị cái luân hồi theo cái nghiệp quả ưa thích của họ. Và vô thường này chính là cái hạt giống của Như Lai, bởi chính nó đã làm tăng tiến tâm linh mọi chúng sinh. Quý vị thấy nếu mà không có sự vô thường, tất nhiên là không có cái sự chết, không có sự thay đổi, thì tâm tính của chúng sinh vẫn nằm ở một cái vị trí đó, không có sự tăng tiến. Như vậy thì đại chúng thấy rõ rằng nhờ cái sự vô thường mà mình mới có cái sự thay đổi, có sự tăng tiến trong cái phần tâm linh. Cũng như quý vị thấy rằng những vị mà tu về cái cảnh giới vãng sinh của A Di Đà, ngoại trừ những bậc cao nhân mà tu đắc được cái niệm Phật tam muội, thì ngay ở trên thế giới này họ đã trực nhận được cái cảnh giới A Di Đà. Nhưng mà ngược lại những cái bậc mà thuộc về cái phần mà trung và hạ thì họ phải chờ đợi cái sự vô thường đến, họ mới vãng sinh. Có nghĩa là họ phải chờ đợi cái sự chết đến thì họ mới biết rằng họ được vãng sinh hay là không vãng sinh. Nếu cuộc đời này thật sự nó không có sự vô thường thì thầy chắc chắn rằng không một ai trong chúng ta muốn đi tu và muốn vượt thoát khỏi thế gian này. Nếu mà thế gian này nó là một cái sự việc mà thường còn thì thầy dám bảo đảm rằng cái tôn giáo nó không có tồn tại. Tại vì không có một người nào họ muốn vượt thoát khỏi cái luân hồi và họ muốn tiến hóa tâm linh. Bởi vì đây là cõi thường còn thì đâu có gì mà họ mong cầu. Chính vì ở thế gian này nó có sự vô thường, do đó nó mới có sự biến đổi của tâm linh, giúp cho mọi chúng sinh hiểu thấu được cái sự vô thường và vượt thoát cái sự vô thường. Và những sự vô thường này theo lời của ngài Văn Thù Sư Lợi thì nó chính là hạt giống để tạo thành quả vị Như Lai. Thứ hai là tất cả quý đại chúng thấy rằng ngũ dục ở thế gian này như là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, nó không phải là một cái sự vui an lạc vĩnh cửu. Nhưng mà chúng sinh ở tại đây do vì vô minh và mê muội, thành ra nghĩ đây là một cái niềm vui và họ bám mãi, họ không muốn rời xa. Như vậy thì những cái sắc thinh hương vị xúc pháp này nó là ngũ dục, mà ngài Văn Thù Sư Lợi cũng cho đây chính là hạt giống để tạo thành quả vị Như Lai. Thứ ba là quý vị biết rằng cái thân của chúng ta nó theo thời gian nó sẽ tan hoại, bởi vì cái thân của chúng ta nó là kết hợp do đất nước lửa và gió. Thế nhưng với những người mà còn u mê vô minh thì họ chấp cái thân này là thật sự của họ, do đó họ gây biết bao nhiêu là ác nghiệp để họ nuôi dưỡng cái bản thân này. Và ngài Văn Thù Sư Lợi cũng cho đây là một cái hạt giống để tạo thành quả vị Như Lai. Bây giờ thứ tư, cái thân này nó cũng vốn là cái sự mà bất tịnh, nhưng mà đối với những người phàm nhân, cái tâm còn điên đảo, thì họ tưởng rằng cái thân này nó trong sạch nên cố gắng họ giữ gìn. Quý vị thấy hầu hết là chúng sinh thương cái bản thân vô cùng, họ tìm mọi cái phương pháp để họ làm cho cái thân của họ được tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như là họ thoa hương, ướp hoa, họ tìm mọi cách, những thức ăn béo bổ để giúp cho thân thể nó được mạnh lành, tốt đẹp. Nhưng mà rồi rốt cuộc như thế nào? Nhưng mà rồi rốt cuộc thì nó cũng phải bị tan rã và trở về cát bụi. Nói tóm lại thì vô thường, vô lạc, vô ngã, bất tịnh, nó chính là hạt giống để mà tạo thành cái quả vị Như Lai. Ngoài ra năm món ngăn che thì ngài Văn Thù Sư Lợi gọi tất cả đây là hạt giống Như Lai. Vậy thì năm món ngăn che này nó bao gồm những gì? Thầy xin được trình bày năm món ngăn che để cho quý đại chúng hiểu rõ. Một là tham danh tham lợi, hai là sân hận si mê, ba là ưa ngủ nghỉ, bốn là trong tâm không bao giờ được cái sự bình an, năm là hồ nghi tất cả những pháp. Đây là năm món ngăn che. Năm món ngăn che này nó ngăn cản chúng sinh vào con đường tiến hóa. Nhưng mà thật sự ra thì căn bản của năm món ngăn che này nó cũng là hạt giống để làm nảy sanh ra Như Lai tánh, giống như ngài Văn Thù Sư Lợi ngài đã trình bày. Và ngài Văn Thù Sư Lợi cũng gọi lục nhập và bãi thức cũng được gọi là hạt giống Như Lai. Những cái lục nhập và bãi thức này thì hầu hết những kinh điển đại thừa nào thầy cũng đã trình bày qua, quý vị cũng đã học qua những cái phần kinh điển. Vị nào đã học qua cái phần kinh điển thầy giảng đều có những cái phần này thầy giảng, do đó hôm nay thầy không giảng lại. Ngoài ra tám pháp tà là những cái pháp mà nó đối lại với cái tám pháp chánh kêu là bát chánh đạo. Và chín món não, tại sao gọi là chín món não? Quý vị nhìn thấy trong tâm của mình những gì não hại nhất, tức là tham, sân và si. Ba cái này là nó não hại nhất và ba cái này cũng khó tiêu diệt. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi rằng một chúng sinh muốn mà lên cái quả Như Lai phải vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp. Ba A Tăng kỳ kiếp là một con số rất là lớn, không thể tính đếm được. Bởi tại sao? Là bởi vì mỗi một A Tăng kỳ kiếp mình phá đi một một cái nó món não ở trong cái bản tâm của mình. Chẳng hạn như một A Tăng kỳ kiếp đầu mình phá đi cái bản tâm tham, một A Tăng kỳ kiếp thứ hai mình phá đi cái bản tâm sân, và một A Tăng kỳ kỳ ba là sau cùng mình phá đi cái bản tâm si. Do đó tham sân si nó đã tiêu diệt thì mình chứng được cái bản tánh trí huệ thanh tịnh của Niết Bàn. Tóm lại thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài cho rằng tất cả 62 phép tà kiến và tất cả những phiền não của Trần Lao đều là hạt giống của Như Lai vậy. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái sự tà kiến chính là cái sự vô minh lầm lạc của chúng sinh. Nói về cái sự vô minh và lầm lạc của chúng sinh thì nó không phải là chỉ có 62 món tà kiến mà nó rất là nhiều. Nhưng mà nó tóm tắt lại thì nó không có ra ngoài cái 62 cái món tà kiến. Như vậy thì 62 cái kiến chấp này nó phát nguồn từ ba cái phần căn bản chánh. Đó tức là từ ngã kiến, hay chúng ta còn gọi là thân kiến. Nó phát nguồn từ đoạn kiến và thường kiến. Về ngã kiến hoặc là thân kiến thì nó thuộc về cái sự chấp ngã của chúng sinh. Do đó chúng sinh sanh tâm tạo tác, gây ra biết bao nhiêu là những cái ác nghiệp, nên phải chịu chi phối trong cái luật đạo luân hồi. Bây giờ nói về đoạn kiến của ngoại đạo là họ chấp không có luân hồi, họ chấp không có thân tâm, và họ chấp rằng làm tất cả điều ác đều không có nhân quả chi phối. Đây là một cái sự đoạn kiến rất là dễ sợ. Những người mà có cái đoạn kiến này thì họ cái gì họ cũng dám làm, và sau cùng là họ đi sâu vào ở trong cái địa ngục của bản tâm. Bây giờ nói về cái thường kiến là những người mà học đạo chưa tinh thông, hay là những ngoại đạo thì họ còn chấp thân tâm là còn mãi mãi, không có cái sự sinh diệt. Chính vì vậy mà những người này họ không cố gắng tu hành các công đức, tu hành thiền định. Do đó họ không có trí huệ để thoát ra khỏi ba cõi dục, sắc và vô sắc. Quý vị thấy cái thường kiến cũng rất là quan trọng. Những người mà họ mang cái bản tâm thường kiến đó, họ nghĩ thế gian này nó trường tồn, họ nghĩ cái thân xác họ cũng trường tồn, họ sống mãi với cái vũ trụ trời đất này. Đến ngày mà họ tan rã trở về cát bụi thì bây giờ họ biết rằng những cái sự sai lầm của họ thì đã quá trễ rồi. Hầu hết những người mà họ có sự vô minh nhiều đó, họ ít bao giờ họ gặp được những cái bậc mà thiện tri thức để hướng dẫn cho họ tu học. Họ chỉ giác ngộ được chính bản thân họ khi mà họ sắp trở về cát bụi. Chính vì vậy những người này là những người rất là tội nghiệp, rất đáng tội nghiệp. Có những người mà thầy đã đến để mà an ủi, và trước khi họ nhắm mắt, họ nhắm mắt vĩnh viễn, nhưng mà trong mắt họ vẫn có những cái hạt lệ long lanh tuôn trào ra. Đây là cái phần cuối cùng mà họ biết rằng họ đã quá trễ trên con đường mà họ tìm ra cái lẽ đạo. Do đó những người này rất là tội nghiệp. Bây giờ tại sao những bậc cao đức nói đến 62 cái loại kiến chấp thì thầy đã trình bày nó phát xuất từ thân kiến, đoạn kiến và ngã kiến. Thân kiến, đoạn kiến và thường kiến. Như vậy thì trong cái thân kiến của mình nó có tất cả là 62 loại kiến chấp. Mà 62 loại kiến chấp này nó phát sinh từ trong cái ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một cái phần như vậy nó bị 6 cái tư tưởng di tế của phiền não nó phát huy. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng từ trong cái 5 cái ngũ uẩn này nó sanh ra 20 cái kiến chấp. Và từ trong 20 cái kiến chấp này nó không phải là nó chỉ quấy động ta trong hiện tại, mà nó quấy động ta từ cái quá khứ, rồi nó quấy động ta từ ở trong cái hiện tại, và nó quấy động ta từ ở trong cái tương lai. Vì vậy thì 20 cái kiến chấp này qua 3 cái thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó thành là 60 kiến chấp. Như vậy là từ cái thân kiến này chúng ta đã tạo ra 60 cái kiến chấp, và cộng thêm đoạn kiến và thường kiến, do đó nó tạo thành 62 cái kiến chấp trên cái thế gian này. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì ông Di Ma Cật hỏi: tại sao thế? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: nếu người thấy vô vi mà vào trong chánh vị, tức là đạt được niết bàn, thời không còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao thì không thể sinh được hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế người thấy vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được, mà phải ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hạt giống trên hư không thì không sanh ra được, phải ở nơi đất phân bùn mới có thể tốt tươi được. Như thế người đã vào chánh vị không sinh được Phật pháp. Kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sanh trong Phật pháp. Cho nên phải biết rằng phiền não chính là hạt giống Như Lai. Vì thế không xuống biển thì không đặng châu báu vô giá, cũng như không vào ở trong biển phiền não thời làm sao có được ngọc nhất thiết chủng trí. Quý vị thấy cái đoạn kinh này cái nghĩa lý rất là thâm sâu, và cái mặt ngữ cũng rất là tuyệt vời. Khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài nói đến 62 cái kiến chấp tà vại, và tất cả những phiền não trần lao đều là hạt giống Như Lai, thì bây giờ để làm cho rõ nghĩa của việc này thì cư sĩ Di Ma Cật bây giờ mới hỏi: tại sao thế? Tại sao những cái mà 62 cái kiến chấp tà vại và phiền não trần lao gọi nó là hạt giống Như Lai? Khi mà Ngài cư sĩ Di Ma Cật đặt câu hỏi tại sao thế, thì tiếp theo đó Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài đã giảng dạy một cách rất là rõ ràng. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài ví dụ như một người đã được vào trong chánh vị, tất nhiên là người đó cái bản tâm đã đạt đến niết bàn rồi, thì người này không bao giờ có ý định phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người này đã đạt được sự tối cao trí huệ của bản tâm của mình. Như vậy thì người muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì vẫn là người bị những cái kiến chấp và phiền não trần lao. Bởi tại sao? Bởi vì những người này họ muốn rời xa các kiến chấp tà dại và phiền não mà họ phát cái tâm tu đạo Bồ Đề. Quý vị ngẫm lại cái câu này, quý vị thấy rất là có lý. Quý vị thấy rằng nếu ở thế gian này chúng ta không có bị sự vô thường chi phối. Nếu ở thế gian này chúng ta không có bị cái thân này, nó là huyễn giả, nó làm cho chúng ta có cái sự đau khổ ở trong bản tâm, thì quý vị đâu có cần phải tu, quý vị đâu có cần phải phát cái bồ đề tâm. Chính vì những sự cái phiền não từ trong thân, từ trong tâm, từ ở trong cái sự vô thường của thế gian này, thành ra nó bắt quý vị phải phát cái tâm bồ đề để tu, để mà vượt thoát khỏi những cái phiền não này. Hôm nay thầy hỏi thật, nếu mà thế gian này không có một cái gì gọi là phiền não, quý vị có tu không? Chắc chắn quý vị không tu rồi, điều đó rõ ràng. Nếu thế gian này không có một cái gì gọi là phiền não, không có một cái gì gọi là bất tịnh, không có một cái gì gọi là làm cho chúng sinh phải bị đoạn diệt, thì chắc chắn rằng quý vị không bao giờ tu. Chính cái chỗ mà làm cho quý vị phải phát cái bồ đề tâm tu thì nó chính là cái hạt giống Như Lai. Nếu thiếu mất nó, quý vị không đến cái được quả gì Như Lai. Cái điều này rõ ràng. Bây giờ nếu mà trong tất cả quý đại chúng đây, nếu mà có vị nào mà tu thiền cao, quý vị mà nhập định, quý vị vào được ở trong Niết Bàn, bây giờ quý vị gặp những cái vị Bồ Tát ở trong cái đại Niết Bàn đó, quý vị bảo những vị Bồ Tát đang trụ xứ Niết Bàn: này các Bồ Tát, các ông nên phát cái bồ đề tâm đi. Thì bây giờ quý vị sẽ nghe các vị Bồ Tát đang trụ xứ Niết Bàn họ trả lời mà quý vị rất là ngạc nhiên: tại sao chúng tôi phải phát bồ đề tâm? Là tại vì họ đang ở trên cái chỗ Niết Bàn thanh tịnh tuyệt vời, họ không còn một cái ước muốn nào nữa, họ đã ra khỏi những cái biển khổ của trầm luân rồi, thì tại sao họ phát bồ đề tâm? Là cái chuyện đúng, rất là đúng. Chúng ta phát bồ đề tâm là tại vì chúng ta đang ở trong cái biển nghiệp của thế gian. Chúng ta không phát bồ đề tâm thì cái bồ đề tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó không đủ năng lực để nó đi vào ở trong cái sự giải thoát. Quý vị thấy hầu hết mà những cái bậc mà cư sĩ hay là tăng sĩ mà sở dĩ họ bị thối thất, họ bị thối đạo, là tại vì cái sự phát bồ đề tâm của họ không được đầy đủ. Họ không có một cái ước nguyện viên mãn cho bản tâm của họ. Điều đó làm cho họ phải thối thất và họ phải rời xa cửa đạo. Như vậy thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã nói rất chính xác là tất cả những người mà còn trầm luân nằm ở trong cái biển phiền não thì những người này họ chính là cái hạt giống của Như Lai. Chính họ phải phát cái bồ đề tâm để họ tiêu trừ tất cả những kiến chấp và phiền não. Khi nào những cái thứ kiến chấp và phiền não này nó thật sự tiêu diệt thì bây giờ họ sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy chính là cái biển phiền não nó đã làm cho tất cả chúng sinh phát cái bồ đề tâm để mà tu hành. Do đó tất cả quý đại chúng có thấy một cái vị đại sĩ Bồ Tát nào mà khi họ phát nguyện trở lại thế gian để mà phổ độ chúng sinh, họ phát nguyện lên cung trời đâu lại ở không? Không có. Họ có phát nguyện vào trong những cái cảnh giới như là ở cõi trời Đấu Sức Đà Thiên để độ chúng sinh không? Chắc không có. Những cảnh nào mà chúng sinh đang bị trầm luân ở trong phiền não, bị trầm luân ở trong những cái sự đau khổ, nơi đó các Bồ Tát mới thị hiện. Bồ Tát không thị hiện ở những cái cõi vui như là cõi Đau Lợi Thiên Cung. Bồ Tát không thị hiện những cái cõi mà các chư Bồ Tát đã tu hành, đã gần viên mãn để mà trụ xứ nơi đó, chưa để mà sau cùng là viên thành Phật Đạo là Đâu Sức Đà Thiên. Các Bồ Tát cũng không có lên đó để mà độ chúng sinh. Cái chỗ mà đáng độ chúng sinh là trong cái lục đạo luân hồi của chúng sinh đây. Chỗ này mới là chỗ đáng độ chúng sinh. Chính vì vậy mà trong cái kinh văn nói rất là rõ ràng. Nếu mà quý vị về cực lạc mà quý vị tu đó, từ cái mà chẳng hạn thí dụ thôi, quý vị đang ở cái phần mà trung phẩm hạ sanh, quý vị muốn lên tới trung phẩm trung sanh, quý vị phải trải qua 12 tiểu kiếp của cõi cực lạc. Đây là một cái thời gian nó dài lâu xa vô cùng. Nhưng mà ngược lại quý vị ở thế gian này thôi, chỉ cần một cái kiếp đời ngắn ngủi của quý vị, quý vị đã lên được cái thượng phẩm thượng sinh rồi. Nếu quý vị phát tâm bồ đề để mà tu học và phổ độ chúng sinh, là quý vị lên thượng phẩm thượng sinh ngay. Chỉ một kiếp đời của người thôi, mà kiếp đời của thế gian này rất là ngắn. 100 năm, nhưng mà nói 100 năm, nhưng mà ai có thể sống tới 100 năm? Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì tu ở tại cái thế giới phiền não này, nó giúp cho quý vị tăng tiến rất là nhanh. Do đó những cái bậc mà chân nhân đại sĩ Bồ Tát, hay là những cái bậc mà thật sự mà chân tu, họ đều quy tụ ở thế gian này để họ tu. Bởi vì nơi đây là cái nơi làm cho họ phát triển tâm linh rất là nhanh chóng, nơi mà giúp cho họ thăng tiến lên cũng rất là nhanh chóng. Những người mà tại thế gian này họ tu học những cái hạnh giải thoát thì họ chính là cái hoa phân đà lợi. Hoa phân đà lợi nói rõ hơn đó là hoa sen, là một cái loài hoa rất là tinh khiết. Những cái loài hoa sen này thì nó không có mọc ở trên hư không, mà nó cũng không thể nào nó mọc ở nơi những gò cao, mà nó phải mọc từ nơi những cái bùn lầy ẩm ướt của thế nhân. Thì như vậy cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai nó phải mọc từ nơi cái biển phiền não đau khổ của chúng sinh. Quý vị có thấy một vị Phật nào mà không đến ở thế gian để mà rồi để thành Phật không? Vị Phật nào cũng phải từ cung trời Đâu Sức Đà Thiên đến thế gian rồi sau đó mới thành đạo. Không có vị nào mà từ trong cõi trời mà Đâu Sức Đà Thiên tự nhiên thành đạo trên đó và đi vào ở trong cái Đại Bát Nước Bàn. Hầu hết là phải trở về cái cõi đời phiền não của thế nhân này, và từ đây cái hoa sen của mình mới bắt đầu trổ sanh ra. Như vậy thì ngày hôm nay qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng mình rất hãnh diện khi mình vào thế gian này. Bởi vì đây là một cái nơi mà mình tu luyện, một cái nơi mà mình tiến hóa tâm linh, giúp cho mình đi vào ở trong cái cảnh giới cao thượng và tốt đẹp hơn. Những người mà có trí phải biết lợi dụng ở trong thế gian này để mà tu học. Còn những người vô trí, họ vào trong thế gian này, họ đắm tài, đắm sắc, đắm lợi, đắm mê đủ thứ, là những người này rất là vô trí. Họ đang ở một cái thế giới cực đẹp để mà tạo cho tâm linh họ tiến hóa thật là cao, mà họ lại rơi rớt vào ở trong cái dũng bùng sâu xa, rất là tội nghiệp. Hôm nay thầy giảng đây thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái thế gian này là cái nơi đạo tràng, nó đào tạo quý vị trở thành những bậc thánh nhân. Do đó những cái sự khổ não phiền não nó chỉ là một cái sự tôi luyện cho quý, cho tâm quý vị, giúp cho quý vị thoát được những cái sự phiền não đó để mình đến một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Do đó phải cố gắng, quý vị nào tu cũng phải cố gắng. Mình có vượt thoát được những cái cảnh khổ của thế gian này, mình mới thấy đạt đến cái sự mà hạnh phúc, và mình mới thấy được cái sự hãnh diện của một chúng sinh ở nơi thế gian này đang tu. Không có một cái bậc thánh, mà cũng không có một Phật nào mà tự động thành đạo, không có lưu trụ xứ ở tại thế gian này. Như vậy thì những cái điều mà thầy trình bày đã nói lên cái sự hạt giống của Đức Như Lai đều nằm từ ở nơi cái biển khổ của nhân sinh. Và tất cả những hóa thân Bồ Tát mà họ có độ, có cái hạnh độ tha, hầu hết những vị này đều phải hiện thân trong cái lục đạo. Nơi này nó có đầy đủ những phiền não và kiến chấp, và chính nơi đây là cái đạo tràng chân thật để các chư Bồ Tát giải đạo. Như vậy thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đã tóm tắt: nếu chúng sinh không chịu vào biển khổ phiền não trần lao thì không bao giờ nhặt được viên ngọc quý ở trong tam giới. Đó chính là viên ngọc nhất thiết chủng trí Như Lai. Như vậy ngày hôm nay quý vị vào trong thế gian này là một cái ân điển ha. Quý vị không còn cảm thấy rằng mình bị cái nghiệp mà nó đưa vào đây, mà quý vị là những người tu chân thật. Quý vị phải hiểu đây là một cái ân điển. Vào trong đây nó tiến hóa tâm linh rất là nhanh. Bởi vì nếu quý vị không vào ở trong biển cả, làm sao quý vị nhặt được những châu báu tốt đẹp? Quý vị thấy rằng cái biển cả là nó gần 3/4 trong cái vũ trụ này. Và có những nơi mà sâu thẳm của biển cả, nơi ngay lòng chính giữa của biển cả, chưa có ai có thể đến được hết. Nơi đây chính là cái nơi mà nó chứa đầy những châu báu của thế gian. Bởi vì ở trên mặt đất này thì quý vị thấy những cái gì mà tài nguyên thiên nhiên đều đã được khai thác. Nhưng mà dưới lòng biển cả sâu thăm thẳm như vậy vẫn chưa có người có thể khai thác được. Những cái nơi đó là những cái nơi mà nó đầy những viên ngọc quý giá, những trân châu nó tích tụ đầy đủ dưới, nhưng mà chưa có ai có thể lấy lại được. Thì giống như vậy, ở thế gian này mặc dầu gọi là phiền não, gọi là biển nghiệp, nhưng mà nếu mà chúng sinh không có vào ở trong thế gian này thì chắc chắn rằng mình không bao giờ mình nhặt được cái viên ngọc gọi là nhất thiết chủng trí Như Lai. Có nghĩa là mình không vào thế gian này là mình không thành tựu được Phật quả vậy. Và thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Lúc bấy giờ thì Ngài Ca Diếp khen rằng: hai thai, hai thai, Ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói của Ngài thích quá. Thật đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao đều là hạt giống của Như Lai. Hôm nay chúng tôi không còn tham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ năm tội vô gián còn có thể phát ý mong sanh trong Phật Pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được, ví như những người năm căn đã hư dối đối với năm món dục chẳng còn cảm xúc. Cũng như hàng thanh văn đã đoạn hết kiết sử, không ở trong Phật Pháp, không còn lợi ích gì cho mấy, bởi không có chí nguyện. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật Pháp còn có ảnh hưởng, mà hàng thanh văn chúng tôi thời không. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật nói Pháp thì khởi được cái đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn tam bảo. Còn chúng tôi thanh văn trọn đời nghe Phật Pháp, mười lực, bốn vô sở quý, vân vân, mà hoàn toàn không phát được đạo tâm vô thượng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau khi nghe được những cái lời giảng sâu xa của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì Tôn giả Ca Diếp Ngài đã lên tiếng khen cái lời thuyết pháp của Văn Thù Bồ Tát, phổ độ rất nhiều chúng sinh. Ngoài ra, Ngài Ca Diếp cũng nói lên những cái thống khổ của bậc thanh văn. Bởi vì quý vị đại chúng biết rằng những bậc thanh văn là những bậc đã đoạn kiết sử, họ không còn lưu lại được ở trong cái tam giới này nữa. Những cái bậc mà đắc a la hán quả sau khi mà họ trả thân về các bụi, họ sẽ thoát ly khỏi tam giới, họ sẽ nhập vào ở trong cái vô dư niết bàn của bậc tiểu thánh. Và với cái tâm của bậc tiểu thánh á, thì họ nghĩ rằng cái tiểu niết bàn này là mục đích tối thượng rồi. Chính vì vậy mà bản tâm của họ không còn một cái ước nguyện chi nữa, kể cả cái ước nguyện mà đạt thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì thế đây là một cái lời mà tha thiết kêu gọi từ bản tâm của tôn giả Maha Ca Diếp, muốn cho các vị đã đạt được cái tiểu niết bàn phải biết hồi tâm, phát tâm làm lợi ích cho thế gian, và không cô phụ những lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình dạy như thế nào? Ngài dạy rằng những con đường mà ta đã đi qua, chúng sanh sẽ đi qua. Ngài dạy rằng ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi vì những bậc mà thanh văn A-la-hán đó, khi mà các ngài diệt hết kiết sử của thế nhân ở trong tam giới rồi đó, thì các ngài cảm thấy rằng cái vô dư niết bàn là cái nơi mà hạnh phúc tuyệt đối. Các ngài không còn nhìn lại thế nhân này nữa, không còn thấy được những thế nhân đang còn những chúng sinh đau khổ nữa. Quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán mà khi họ nhập vào được vào ở trong cái vô dư niết bàn là hầu như là họ đã lãng quên thế nhân. Đây là cái điều mà Ngài Ca Diếp, Ngài muốn rằng những cái bậc đó phải hồi tâm, phải ngó lại để mà trở về thế gian này thực hành đạo hạnh Bồ Tát để giúp đỡ chúng sinh, giúp cho những chúng sinh tiến hóa và đạt đến cái sự giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.